Bài bản báo cáo sơ khởi được gửi đến Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em được biên soạn bởi Ủy ban Cứu người vượt biển BP-SOS, tổ chức Julie B. Campaign, một tổ chức toàn cầu của các luật sư Thiên Chúa Giáo, và nhóm Next Gen, bao gồm những em thiếu niên tuổi từ 14 đến 15, từng nhiều năm tham gia các cuộc tổng vận động ở Quốc hội Hoa Kỳ. Bên cạnh đó còn có sự đóng góp của nhiều tổ chức xã hội dân sự như Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu, Liên minh chống tra tấn Việt Nam, v.v. Cụ thể, trong bản báo cáo đầu tiên, BPSOS tập trung vào tình trạng những trẻ em người Hồng Mông và Tây Nguyên không được cấp giấy khai sinh và bị thiệt thòi trong cuộc sống gia đình, theo đạo Tin Lành và Cao Đài, không theo phái nhà nước quản lý. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu nữ người Hồng Mông bị bán sang Trung Quốc mà công an đã lờ cho kẻ buôn người tiếp tục hoành hành, và hậu quả di lụy lên con cái của các nạn nhân bị tra tấn hay bạo hành bởi công an. Bản báo cáo thứ hai phân tích sâu tình trạng 10% trẻ em ở Việt Nam không có giấy khai sinh, cũng như tình trạng trẻ em gặp khó khăn trong các gia đình Công giáo, Tin Lành và Phật giáo. RFA có liên lạc với tiến sĩ Huỳnh Tấn Đạt, phó giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Thành phố Hồ Chí Minh, người được truyền thông trong nước loan tin cho biết ông từng đứng tên là người đi khai sinh cho nhiều trẻ có hoàn cảnh khó khăn, để hỏi về thực trạng này ở Việt Nam, nhưng ông từ chối trả lời.
Cái này á, là chúng tôi có cái cơ chế phát ngôn, thành ra tôi không thể trả lời qua điện thoại được. Do vậy là nếu mà có vấn đề mà cần phải hỏi á, thì gửi cái văn bản về Sở Tư pháp rồi chúng tôi sẽ trả lời nha.
Trao đổi với chị Nguyệt Đình Khôi, người hoạt động nhân quyền và vận động chính sách, từng làm giấy khai sinh cho rất nhiều trẻ em tại Sài Gòn, lại cho rằng con số 10% trong bản báo cáo chưa đúng với thực trạng hiện nay.
Nếu mà là số liệu thực tế thì có thể nó sẽ cao hơn. Rồi có thể là thống kê kiểu là số liệu của địa phương đưa lên thôi, nhưng mà chưa chắc đã là số liệu thực tế. Ví dụ như là trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì đối với những cái trẻ mà đường phố, trẻ nhập cư ấy, số liệu mà không có giấy khai sinh thì nó sẽ cao hơn nhiều. Hoặc là những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những cái vùng mà giờ nhập cư vô á, từ miền Bắc Việt Nam ấy, Tây Bắc rồi miền Bắc rồi họ di cư vào trong cái Tây Nguyên á, thì họ không có đất canh tác, họ sống di cư á, thì nhiều trẻ em đa số không có giấy khai sinh. Thì mình thấy là những cái vùng đó nó không có được hưởng cái chế độ chính sách dân tộc thiểu số ấy, do không có giấy khai sinh, không có hộ khẩu á, thì con số đó nó thật sự nó lớn hơn nhiều.
Vẫn theo chị Khôi, khi giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong việc làm giấy khai sinh cho trẻ, về hành lang pháp lý thì không khó khăn nhiều, nhưng về thực thi pháp lý, khi gặp những cán bộ trong các cơ quan nhà nước lại có nhiều khó khăn.
Mới đây, cũng một cái thông tư mới ra thì cũng là hỗ trợ tối đa để tất cả các trẻ em có quốc tịch Việt Nam để có được giấy khai sinh nè. Nhưng mà nó còn vướng nhiều lắm. Vấn đề này mình cũng có trình lên chính phủ hết. Mình cũng có đóng góp ý kiến trong những cái lần mà họ có hỏi ý kiến ấy, thì cũng có để đưa ra những cái thông tư, thay đổi thông tư với luật, nhưng mà thế nhưng mà nó cũng không có thay đổi được nhiều.
Bản báo cáo thứ ba do nhóm Next Gen thực hiện được đánh giá đặc biệt nhất, vì chính các em thiếu niên Việt Nam đã cùng nhau thực hiện những đề án về nhân quyền do chính các em đề ra. Nội dung báo cáo nêu lên trường hợp con nhỏ của các nhà hoạt động nữ bị tạm giam, bị tù đày hoặc bị tra tấn, hoặc vụ tấn công cưỡng chế đất của công an đã gây khủng hoảng cho hàng trăm trẻ em ở vườn rau Lộc Hưng và Đồng Tâm. Ông Cao Hà Chánh, một người dân ở vườn rau Lộc Hưng có hai con nhỏ, chia sẻ những khó khăn sau khi bị cưỡng chế.
Thực tế ra là cái việc vườn rau đó thì đầy đủ cưỡng chế, đầy đủ trái pháp luật rồi, mà người dân chứng minh được hết rồi. Nhưng mà hiện nay việc không chỉ giải quyết thì chính vì vậy cái việc hiện nay cha mẹ cũng bất ổn, muốn chi con cái bất ổn về mọi mặt, nhất là về tài chính kinh tế. Chính phủ Việt Nam không quan tâm về cái việc em nó sống như nào, học hành ra sao.
Vẫn theo ông Chánh, điều khó chấp nhận nhất là trong thời gian cưỡng chế, trường học nghe theo phía chính quyền tuyên truyền những thông tin sai lệch trong giờ giải lao của học sinh. Ông Chánh cho rằng việc này vô hình chung tạo thêm áp lực cho các em.
Họ dùng trẻ em để bằng mọi chủ đích, mọi mục đích để làm sao đó về tấu tố bố mẹ, để nói lên rằng hiện nay là tố bố mẹ trái pháp luật.
Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do vào ngày 2 tháng 3, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Ủy ban Giải cứu Người vượt biển BPSOS nói rõ hơn lý do thực hiện những bản báo cáo vừa nêu.
Bản báo cáo sơ khởi để chuẩn bị cho cuộc kiểm điểm của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em sẽ được diễn ra vào tháng riêng năm 2021, Việt Nam sẽ phải giải trình về cái việc thực thi cái bản công ước này. Đây là lần giải trình thứ 5 và thứ 6. Việt Nam đã tránh né không giải trình cách đây gần 5 năm. Mà họ bỏ đi một cuộc giải trình. Bây giờ họ phải giải trình cho luôn 10 năm. Cái thủ tục của Liên Hợp Quốc là vào tháng 6 này thì ủy ban này sẽ họp lại để mà lên một cái danh sách những cái vấn đề mà họ quan tâm. Rồi họ sẽ chuyển cho chính quyền Việt Nam và yêu cầu chính quyền Việt Nam phải phúc đáp vào tháng 11 năm nay. Sau đó thì các cái tổ chức xã hội dân sự có một khoảng thời gian để mà phản biện lại cái bản phúc đáp này trước khi mà Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền của trẻ em đưa Việt Nam vào cái cuộc kiểm điểm lần thứ 5 và lần thứ 6.
Vẫn theo người đứng đầu BPSOS, hai mục đích chính để gửi những bản báo cáo này là
phần thứ nhất đó, là cung cấp những thông tin chính xác, cập nhật đầy đủ cho Ủy ban Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em để mà họ có một cái luồng thông tin khác hơn là những cái bản báo cáo từ phía chính quyền Việt Nam. Liên Hợp Quốc họ muốn lắng nghe từ phía chính quyền cũng như từ phía người dân. Mục đích thứ hai đó là chúng tôi muốn tập dần để người dân ở trong nước cũng như là những tổ chức mà lên tiếng về vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đó, làm quen với lại các cái thủ tục về vấn đề kiểm điểm để chính người dân ở trong nước đặt vấn đề trách nhiệm giải trình với lại nhà nước dựa vào những cái điểm, những cái điều mà Việt Nam đã cam kết với quốc tế về nhân quyền.
Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng cũng bày tỏ hy vọng Liên Hiệp Quốc sẽ mời những em thiếu niên Việt Nam trong nhóm Next Gen, nhóm các em nhỏ đã lên tiếng đòi công bằng cho các bạn bè cùng trang lứa đang ở trong nước, đến dự buổi kiểm điểm diễn ra vào tháng 1 năm sau.